độ, yêu thích sự vãng sinh và cảnh giới tịnh độ thì không cần phải đoạn phiền não gì cả mà liền được niết bàn ở trong giáo hành tín chứng. Rồi trong bộ sách gọi là Mạt Đăng Sao, Thầy Thân Loan lại phát biểu rằng bất kể người chết là thiện hay ác, nếu là người tín tâm quyết định chắc chắn trụ nơi chính định tổ, thì điều này cũng giống như là những cái điều trên rồi, nhưng mà chỉ có nhấn mạnh những cái vấn đề người đó là người sống, bây giờ nói người chết. Thì đến người chết cũng phải bất luận họ là thiện hay ác, cứ quyết định thôi, là quyết định thì là được. Nhưng mà thường thì trên cái nguyên tắc là chẳng hạn như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là hàng thập ác ngũ nghịch, lúc mà lâm chung sắp chết thì tất cả những cái nghiệp mà nó hiện lên, thì cái nghiệp đó là gọi rằng là thấy được cảnh hỏa ngục, thấy được những cảnh mà của địa ngục nó hiện lên là sợ quá. Thôi bây giờ có gặp thiện trí thức kế bên, thiện trí thức mới khuyên hãy niệm Phật đi, thì người đó niệm Phật, thì khi người đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến thập niệm, thì người đó được vãng sinh và cái cảnh địa ngục kia đó nó tan biến, và người đó được vãng sinh tịnh độ. Thì thật sự ra thì đương nhiên là cái khi đó nó nhờ cái niệm Đức Phật 10 niệm mà tâm được thanh tịnh, mà vì tâm thanh tịnh đó cho nên cảnh địa ngục ở nơi tâm mới tắt. Đó. Thành ra đó mới nói rằng là oai đức của Đức Phật A Di Đà mới tha lực. Thành ra chính nhờ cái hồng danh của A Di Đà, chính nhờ tha lực của ngài mà cái tâm người đó được tịnh hóa, cho nên lửa địa ngục ở trong tâm người đó phải tắt. Đấy, người đó được phán sinh. Vì vậy thành ra ở đây mình cũng có thể nói giống như là cái người sống vậy thì người chết cũng như thế, cho nên rằng là người chết lúc bây giờ vẫn không có ác mà đều tịnh hóa hết, đều là tịnh hóa hết. Nói tự chung rằng người mà niệm Phật chân chính thì tự nhiên phóng hạ đủ đau, tự dưng tự nhiên thân tâm của họ được tịnh hóa. Thân Loan chủ trương tín tâm xét cho cùng thì do Di Đà Như Lai ban cho, tương thông với bản nguyện của ngài, tín tâm có đầy đủ sức mạnh. Người có tín tâm này sau khi chết, thần thức vượt qua ngũ thú và bát nạn, nhập vào đại thừa chính tụ, tức vãng sinh thành Phật. Tín tâm này đồng với Di Đà bản nguyện siêu việt thiện ác của nhân sinh. Thì điều này là cũng giống như là điều mà ngài Giác Tông của Chân Ngôn Tông chủ trương vậy, hay là Chân Ngôn Tông là chúng luôn luôn chủ trương như vậy, là pháp thân của Đức Đại Nhật Như Lai biến khắp hết ạ. Tại vì pháp thân là nói của chữ Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na đó là có cái nghĩa rằng là quang minh phổ chiếu biến nhất thiết xứ. Thành ra không đâu không phải pháp thân. Vì vậy mà là Thiền Tông như ngài Mã Tổ nó mới nói theo cái tinh thần mà gọi là pháp thân là biến nhất thiết xứ, mà mới nêu lên một vấn đề gọi là chi thử chỗ nào cũng có Phật để nhổ. Tại vì chỗ nào cũng có Phật cả. Thì theo mật giáo thì rằng là pháp thân thì trùng khắp hết như vậy, thì theo như rằng là cái giáo nghĩa này của Thân Loan thì một khi mà rằng là mình đó mà quyết định đó, cái đức tin của mình quyết định đó với lại Đức Phật A Di Đà như vậy, thì sau khi chết thì thần thức của mình đó nó sẽ không bị bát nạn với ngũ thú làm ngăn ngại, mà nó sẽ vượt qua bát nạn với ngũ thú mà nhập vào trong đại thừa chính tụ, thì đó là vãng sinh. Mà vãng sinh như thế đó tức có nghĩa rằng là vãng sinh như vậy có nghĩa rằng là mình với lại A Di Đà nó thành một, thành ra gọi là thành Phật. Nhưng có thể nói nôm na là giống như ban nãy khi mà xuống xe mà đi vội vội vàng vàng để mà vào trong đại Phật, vì ai nấy cũng đều sợ rằng là chết giờ á, thì thầy cũng là một trong số mấy người mà đảo chân đi trước, thì bây giờ đi với ai kìa. Rồi về mới nói một câu, hai bên là thương trường, hai bên là lúc đó tiệm còn mở đầy hết, mình mới nói rằng là hai bên này đó là hai cái bờ ngũ dục đang còn mời mọc mình, mời gọi mình dừng chân lại để mà quên đi cái đại Phật. Rồi thì người nào cũng quên rồi ai? Chúc Phục, đúng rồi, Chúc Phục cũng đã đi sau xe rồi. Đó. Chúc Phục mới nói rằng là Chúc Phục mới chị Mai Dung Hải hay là ai đó mới nói rằng là lúc này là không còn thấy ngũ dục, không còn thấy gì hết, chỉ thấy đằng trước, cứ đi thẳng lên đằng trước thôi, chỉ có Phật thôi, đó là quyết định. Thì thế thì bây giờ giống hệt như thế, khi mình đến với đại Phật đó mà mình quyết định á, cũng như là mình khi mình tu hành mình chỉ quyết định với đến Phật thôi mà mình đi vội vội vàng vàng, cho nên là mọi cái ngũ dục ở cuộc đời này chẳng cần để tâm bận tâm hết. Còn lại đang đi mà đứng lại rồi mặc cà rồi chê rẻ chê khen, khen rẻ chê đắt, rồi khen tốt chê xấu, rồi cầu nhàu tới cầu nhàu lui, rồi đi tới rồi thối tiền lộn thối tiền chúng lung tung sàng ấy, loại cào cào quên hết đó, quên hết. Mà trong khi ở đây thì bây giờ mình thấy là mình sắp chết tới nơi rồi, cho nên ngũ dục thì cũng mạng nữa, là mua gì Phật làm tới giống như hồi nãy là chạy bán mạng để cho nó kịp đó. Cho nên thường trường lúc đó có chiêu gọi, có mời mọc cái mấy đi mình cũng chẳng nghe cũng chẳng thấy. Lúc đó thì là khi đó nói là đừng nhìn hai bên, chỉ nhìn đằng trước đó, cứ thế mà đi đó. Thì chúc phục mới lại Mai Dung này mới nói là bây giờ đó là mình không có dừng mấy cái này, không dừng, không nhìn, không thấy, là cứ việc mà thẳng, mà nó là hai bên bờ đó, hai bên bờ đó là đầy ngũ dục mời gọi, mà chỉ cần đứng lại một chút thôi thì trễ mất rồi, Đức Phật trở về rồi đó, không còn đón nữa. Thành ra cái sự tu hành nó cũng giống vậy thôi, giống khi mình rào chân đi vào trong cái đại Phật nó cũng y vậy. Trong cái cuộc sống này này mình ngừng nhiều quá, thì dù mình đến chùa nhưng mà mình ngừng lại ở mấy cái chỗ thị phi, mình dừng lại ở mấy cái chỗ mà gọi rằng là danh văn, dừng lại ở những cái chỗ lợi dưỡng, đứng lại đó xong rồi về nhà chỉ có lẩm nhẩm đọc những bài kinh nói trên. Nói bài kinh là phiền quá, tại sao lại như thế, tại sao chùa lại như thế, tại sao thầy lại như thế, cứ như thế mà lẩm nhẩm, quên hết những cái giáo nghĩa gì đó của Như Lai hay là của Phật Pháp, chẳng buồn để tâm. Rồi thầy với trò chỉ có mặc cả với nhau trong cái vấn đề mà giao tiếp và sự sống còn giữa nhau thôi, lợi lộc giữa nhau thôi, còn không có bàn với nhau đến gì hết, đến cái chuyện mà gọi là giải thoát sinh tử hay là quyết định lòng tin, chẳng có một mảy may gì hết. Thành ra người ta khi đi vào Phật Pháp, người ta cũng bị gái bến nhiều như vậy, nhiều cái bến chiêu gọi ghê lắm á, mời mọc. Thành ra người ta dừng lại những bến đó, bến của phe này hay bến của phe nọ đó. Rồi dừng lại chỉ có lo bắn ná qua nhau, còn đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà gọi rằng là tự tại, vô phe vô phái. Mà nhìn tất cả những cái đó để học được một điều rằng tu hành nếu mà không nỗ lực thì nó như thế đấy. Thành ra phải nỗ lực, thành ra phải cẩn trọng. Không thôi thì là đây là một kiếp học đạo, hay là cứ mà thiên hạ cứ suy nghĩ là cứ chỉ đi chùa cái là xong, mà đi chùa là chỉ có lớp là toàn là những cái chuyện như vậy, thay vì rằng là đi chùa để xây dựng cho mình một cái nền tảng, một cái chính tín, một cái chính nguyện, hay là một cái chính hành, hay là về để mà hành được một cái điều gì. Ở đây thì cứ chỉ có giỏi lắm là cứ chỉ cứ suy nghĩ đến mấy cái chuyện mà bao đồng đó. Bao đồng thôi, bao đồng cho người này người nọ, bao đồng cho chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Nhưng mà cái chuyện thiệt sự đó là chính là cái vấn đề là mình phải quan sát cái căn cơ, cái thời tiết, cái hoàn cảnh. Không phải là mình cứ có một cái hạt giống tốt ở đây, đi đâu cũng gieo, ngồi đây cũng gieo, ra ngoài sân xi măng cũng gieo, chỉ có uổng hạt thôi mà không được gì hết. Người trí thì phải nhìn các quán xem là gieo được không. Cho nên là ngài Huệ Trung Thượng Sĩ mà khi mà nói đạo cho ngài Pháp Loan nghe xong rồi còn nói nhỏ một câu là ông đừng có nói cho cái hàng không ra gì nó nghe nhá. Rồi. Thì xây dựng niệm Phật trên cơ sở tín tâm là phi hành phi thiện, phi đốn phi tiệm, phi định phi tán, phi chính kiến phi tà kiến, phi hữu niệm phi vô niệm, phi đa niệm phi nhất niệm, chỉ là tín lạc, không thể nghĩ bàn, không thể xưng tán, không thể nói được. Gọi đó là tự nhiên pháp nhĩ. Tức là xây dựng niệm Phật trên cơ sở tín tâm thì như vậy. Tức là đúng theo tinh thần của Đại Thừa. Tức là phi hành phi thiện, phi đốn phi tiệm, phi hết. Đó gọi là tự nhiên pháp nhĩ. Đó là đúng nghĩa của Đại Thừa, đó là theo lời phát biểu Thân Loan ở trong giáo hành tín chứng. Ngài Thân Loan này nêu rõ lên là hành giả chỉ cần tín tâm, còn thiện ác trong quá khứ hay hiện tại không cần bận tâm. Thân Loan nói trong tháng gì sao, thánh giả đầy đủ tín tâm, thiên thần cho đến tận đáy ngục đều kính phục, ma quỷ ngoại đạo không thể gây chướng ngại, dù có tội ác cũng không thọ nghiệp báo. Nhấn mạnh như vậy, dù có tội ác đi nữa cũng không thọ nghiệp báo. Thành ra cái tinh thần của ngài Thân Loan này là có hai cái điều gọi là bỏ cửu phẩm, không bàn đến, là bình đẳng hết, sinh là bằng nhau hết, ác thiện gì cũng bằng hết. Tức là quyết định vãng sinh cái là ở nơi cái tâm đó thôi, mà khi vãng sinh là bằng hết. Và rồi thì thiện ác trong quá khứ hiện tại không cần bận tâm. Và phát biểu mạnh mẽ lắm, rằng là cái người mà hành giả đầy đủ tín tâm như thế đó, thì từ thiên thần cho đến tận dưới đáy địa ngục nó đều kính phục hết, mà ma quỷ ngoại đạo đều không thể nào mà gây chướng ngại cho cái người nói trên được. Người đó dù có tội ác đến đâu cũng thọ nghiệp báo, đó là không có lánh cái nghiệp báo. Và cái này còn mạnh hơn nữa, cho dù giết ngàn người cũng vẫn được vãng sinh. Cái này hơi giống Hồi giáo rồi nha. Lại cho rằng mọi hành vi thiện ác đều do túc nghiệp quyết định, nên hành thiện không giúp gì trong việc vãng sinh, hành ác cũng không bị chướng ngại vãng sinh. Do vậy một số đồ chúng dựa vào bản nguyện mà tuyên truyền rằng tạo ác vô ngại, dẫn đến nhiều sự phản đối của các tông phái về chân tông. Và các tông phái cái kết luận cho đó là hiện tượng của sư tử trùng ăn thịt sư tử, đà đến độ vậy của mấy tông phái kia. Đó là tại vì Thân Loan nói mạnh quá. Thân Loan nói không có ngán gì hết trơn á, nhưng là nói mạnh miệng như vậy. Nên nói như vậy là có nghĩa là Thân Loan chỉ nhấn mạnh cho người ta thấy rằng là cái nguyện lực của A-di-đà cho đến độ là cái nghiệp mà nặng như thế đó cũng không có thể nào mà ngăn cản nổi cái sự mà tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà. Nói như thế là vừa ca ngợi cái nguyện lực đó của A-di-đà, vừa gọi là để hiến bày cái sự mà tin vô cùng tuyệt đối vào cái lý tưởng đó của mình, của bản thân mình. Thế nhưng mà như vậy thì quả tình nó cũng có cái mùi hơi hơi của Hồi giáo một chút. Tại vì Hồi giáo cũng tin ghê lắm, cho nên Hồi giáo nó liều mạng chết đặng lên thiên đường. Để cho nó lên. Rồi còn nói về cái phần của ác nhân chính cơ. Luân lý của đạo Phật lấy nhân quả báo ứng làm nền tảng để khuyến thiện xả ác. Thân khẩu ý của chúng sinh là nơi tạo ra mọi nghiệp thiện ác, vì vậy chúng được gọi là ba nghiệp. Đạo Phật phân nghiệp thiện ác tổng quát ở mỗi nghiệp, như thân có ba, khẩu có bốn và ý có ba, tổng cộng là 10 nghiệp. Nếu xu hướng ác thì gọi là thập ác, nếu xu hướng thiện gọi là thập thiện. Hành thập ác tất đọa ta mắc đạo, hành thập thiện tất được sinh thiên. Đó là nhân quả tất ứng mà không do bất kỳ ai phạt hay thưởng cả. Không có phạt thưởng gì, đó là nhân quả tất ứng thôi. Tức là người làm thiện thì tự nhiên được sinh thiên, người làm ác thì tự nhiên đọa địa ngục, chứ không có thượng đế nào, không có Phật nào phạt hay thưởng. Điều này cho thấy đạo Phật trọng nhân quả hơn là trọng thượng đế. Chúng sinh ngược lại cho thiện ác quả là do thượng đế quyết định, nên coi trọng thượng đế hơn nhân quả. Đây là sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo cứu thần. Thì ở đây mình cũng có thể thấy rằng là khẳng định là nếu mà bàn về vấn đề này á, thì có thể là Thân Loan sẽ có thể gọi là đà kích lại cái tinh thần của Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng á, mà nói rằng là Tây Phương Cực Lạc á, là ở ngay nơi mình rồi, chứ đâu có ở nơi đâu xa ấy. Là ngài Huệ Năng nói vậy, bố nghe ở trong kinh A Di Đà nói rằng là cách chúng ta ở đây thập vạn ức Phật độ sao. Thập vạn ức Phật độ nó là gì? Thập vạn ức Phật độ nó chỉ là thập thiện mà thôi. Hành được một thiện đó là gần được một vạn ức Phật độ. Hành 10 thiện đó thì là đến từ 10 ức Phật độ. Chứ đâu có phải hành là đi bằng chân. Mà hành đó là chính là tất cả những cái vấn đề mà hành mọi cái thiện pháp theo đúng cái tâm nguyện của Đại Thừa, là tin vào lời của chư Phật dạy, và phát nguyện hành tất cả cái giáo pháp của Đại Thừa. Vậy thì ngài Huệ Năng nói rằng là kinh A Di Đà nói là lìa mình đó, lìa cái thế giới này ra đó, qua đến thập thập vạn đức Phật độ đó, thì là thế giới phương Tây, đó là chỉ là một cách gọi rằng là nói ám chỉ thôi.